Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta sẽ đi qua một cái chủ đề, đó là sự duy trì. Và đây là một cái sự thách thức rất là lớn đối với mỗi cơ đốc nhân. Sứ điệp đầu tiên của chúng ta có tên là duy trì đức tin. Anh chị em hãy nói là đức tin. Sự duy trì nó rất là quan trọng, đúng không anh chị em? Bởi vì mỗi một chúng ta có thể bắt đầu một điều gì đó rất dễ dàng. Nhưng mà để chúng ta duy trì maintenance thì nó không hề dễ dàng. Và khi nghe đến chữ duy trì thì chúng ta cũng đã thấy rất là rõ nhiều hình ảnh trong cuộc sống của chúng ta. Nếu một người ở đây sống trong một xã hội có thể dễ dàng mua nhà, nhưng mà nhiều người trong chúng ta đã ở đây thì chúng ta cũng đã biết rồi, mua thì có vẻ nó cũng dễ. Nhưng mà để duy trì thì nó không hề dễ dàng. Nó cần một cái quá trình. Nhiều nhà mà người chúng ta mua ở Mỹ này thì cái loan nó tới 30 năm, anh chị em đã biết điều đó. Ngoại trừ những trường hợp mà những người có quá nhiều tiền thì mua trả đứt rất là sớm, thì đó là những vấn đề ngoại lệ. Nhưng mà phần lớn chúng ta phải trả một cái giai đoạn rất là dài. Và hàng tháng rồi hàng năm chúng ta phải lên kế hoạch để duy trì những kế hoạch về tài chính, để make sure để chúng ta có thể trả hết căn nhà chúng ta muốn mua. Là một căn nhà đẹp, một căn nhà ưng ý, vân vân. Nhưng mà anh chị em biết không, cái quá trình duy trì đó nó đòi hỏi rất nhiều khó khăn và thách thức. Cái quá trình duy trì đó nó khiến cho chúng ta phải có sự kỷ luật, để chúng ta cho dù có muốn vui chơi ở chỗ này chỗ kia, nhưng mà nếu điều kiện tài chính không cho phép thì chúng ta vẫn phải duy trì, phải cố gắng để duy trì được căn nhà mà chúng ta mua. Thì ở trong Chúa nó cũng tương tự như vậy anh chị em. Đời sống theo Chúa nó cũng là cần một cái sự duy trì trong Ngài. Chúng ta cần phải duy trì đức tin của mình. Chúng ta cần phải duy trì đời sống tâm linh của mình. Chúng ta cần phải duy trì suy nghĩ, đời sống hành động, kỷ luật của mình mỗi ngày, để chúng ta có thể kinh nghiệm được sự phước hạnh trong đời sống bước đi theo Chúa của chúng ta. Cái sự mua được thì dễ dàng, nhưng mà sự duy trì thì khó khăn hơn rất là nhiều. Vậy duy trì có nghĩa là gì? Nôm na thì theo từ điển thì nó có nghĩa là giữ cho tồn tại, không thay đổi trạng thái bình thường. Hoặc một cái từ điển khác thì nói là gìn giữ hoặc là bảo tồn. Có nghĩa khi anh em duy trì một điều gì đó, anh chị em giữ cho nó tồn tại như vậy, không có được thay đổi trạng thái của nó. Ví dụ như tình trạng nó đang tốt, anh chị em phải duy trì làm sao để cho nó tốt, hoặc tốt hơn nữa. Chúng ta phải gìn giữ và bảo tồn nó. Ở Việt Nam của chúng ta có một vài công trình gọi là cổ xưa đó. Thì khi mà người ta duy trì các công trình đó, thông thường người ta phải cố gắng làm sao để giữ nguyên bản chất văn hóa, để khi người khách du lịch họ đến xem những cái công trình cổ xưa thì họ cảm thấy có điều gì đó giá trị mà ngày nay không mang lại được, là những cái giá trị về tinh thần, kính thưa anh chị em. Và khi mà chúng ta duy trì, chúng ta gìn giữ, chúng ta bảo tồn, là chúng ta làm nguyên vẹn điều bản chất ngay từ đầu, và chúng ta giữ nó để cho nó luôn luôn tiếp tục có giá trị và sản sinh ra những giá trị tốt trong tương lai. Vậy khi mà chúng ta duy trì đức tin của mình, là cũng như chúng ta đang duy trì đời sống tâm linh của mình, đời sống đức tin của mình, để đời sống đó sản sinh ra những bông trái tốt và nó cứ tiếp tục như vậy. Có nghĩa là khi không phải như chúng ta, có những người mà mới được kinh nghiệm Chúa, tin Chúa nóng cháy trong những thời gian đầu. Sau một thời gian thấy mệt mỏi quá, sau một thời gian thấy nản lòng quá, sau một thời gian qua những sự va chạm, rồi bắt đầu cảm thấy yếu đuối, hoặc là vì công việc bận rộn cho nên không còn thời gian cam kết với Đức Chúa Trời nữa qua các hoạt động với hội thánh của Chúa. Hoặc là chúng ta không còn thời gian để mà ưu tiên Chúa trong cuộc đời của mình nữa bởi vì những cái sự phân tâm của đời này. Và khi mà chúng ta chùn bước, anh chị em thân mến, đức tin của chúng ta cũng sẽ bị lay động. Cho nên khi mà chúng ta nhận đức tin là bước khởi đầu, nhưng mà chúng ta duy trì là một quá trình lâu dài mà yêu cầu mỗi một chúng ta cần phải giữ điều đó. Điều tiên tôi muốn chia sẻ với anh chị em rằng việc duy trì đức tin của chúng ta nó rất là khó khăn, kính thưa anh chị em, nhưng mà cần thiết. Chúng ta hãy nói là cần thiết. Sự duy trì mặc dù khó khăn nhưng cần thiết. Để chúng ta thấy được rằng trong Kinh Thánh Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8 câu 9, chúng ta biết được chúng ta được cứu, mỗi người nhận sự cứu rỗi mình như thế nào. Câu 8, vì nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều này không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời, cũng không do việc làm của anh em, để không ai có thể tự hào. Chúng ta được nhắc nhở qua phân đoạn Kinh Thánh này rằng đời sống đức tin của chúng ta, một người được cứu rỗi, là không phải bởi việc làm của chúng ta, bèn là tặng phẩm của Đức Chúa Trời qua ân điển của Ngài. Và chúng ta còn thấy nữa trong thứ hai của tôi, đoạn 5 câu 17, lời Chúa nói, vậy nếu ai ở trong đấng Christ, người ấy là tạo vật mới. Anh chị em hãy nói là tạo vật mới. Những gì cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. những điều gì cũ của đời sống trước khi tiếp nhận Chúa nó qua đi rồi. Nếu chúng ta ở trong Đấng Cứu Thế Giê-xu, Kinh Thánh nói rằng chúng ta là một tạo vật mới. A new creature. A new nature is inside of us. Cái tính chất mới, bản chất mới, nó bắt đầu ngự vào lòng và thân thể của chúng ta. Và qua cái new nature của Chúa đó, là cái bản chất mới của Chúa đó, chúng ta bắt đầu bước đi trong đời sống mới. Tôi lấy ví dụ một vài người khi ở trong sự nghiện ngập và họ tin nhận Chúa, họ có được cái sự thay đổi, sự biến đổi, sự đột phá, thì đó là họ bắt đầu quá trình trở nên mới. Cái quá trình trở nên mới này không phải xảy ra tích tắc trong một đêm. Quá trình một người được biến đổi không phải được xảy ra trong một thời gian ngắn, nhưng mà là một quá trình. Tuy nhiên khi mà chúng ta tiếp nhận Chúa, điều gì xảy ra chị em? Chúng ta hãy hình dung như có một cái new nature, là một cái bản tính thiên thượng của Đức Chúa Trời, nó được rót vào chúng ta. Ngày xưa nếu mà chúng ta muốn thay đổi bản thân mình để trở nên tốt hơn mà chúng ta cảm thấy khó khăn quá, không bao giờ làm được, là bởi vì cái bản chất cũ của chúng ta, bản chất con người theo như lời Kinh Thánh là bản chất tội lỗi xác, thì chúng ta rất khó để vượt qua những điều của thế gian. Nhưng mà khi tin nhận Chúa Giê-xu rồi, Ngài ban cho chúng ta một cái new nature, anh chị em hãy nói là bản chất mới. Và qua cái bản chất mới đó, cái đó đến từ Đức Chúa Trời, qua Chúa Giê-xu, chúng ta nhận được ơn thương xót của Ngài để bắt đầu kinh nghiệm một đời sống được biến đổi. Một người Cơ Đốc nhân thật sự mà tin Chúa thật sự đó là một người được biến đổi, kính thưa anh chị em. Một người mà nhận được cái bản chất mới trong Chúa đó, là nó sẽ đi kèm với sự biến đổi. Có nghĩa là new nature nó come with transformation. Cái bản chất mới nó sẽ đi đôi với cái sự được biến đổi. Anh chị em không thể nói là tôi là Cơ Đốc nhân mà sống không biến đổi được. Anh chị em không thể nói tôi tin Chúa, tôi đi nhà thờ mà nghiện ngập vẫn nghiện ngập, rượu chè vẫn rượu chè, bài bạc vẫn bài bạc. Hoặc là nếu mà chúng ta nói rằng chúng ta đi nhà thờ, chúng ta đọc lời của Chúa mà đời sống luôn luôn ở trong trạng thái cũ, thì anh chị em hãy biết rằng, hãy kiểm nghiệm lại liệu đức tin của mình có thật không. Bởi vì khi mà chúng ta nhận được một cái new nature, cái bản chất mới từ Đức Chúa Giê-xu đó, thì chúng ta sẽ có sự biến đổi trong cuộc đời của mình. Và cái bản chất mới đó giúp cho chúng ta bước đi, kính thưa anh chị em. Và cũng nhờ cái bản chất mới trong Chúa của Thế Giê-xu đó, chúng ta bắt đầu có một cái đời sống duy trì đức tin của chúng ta hiệu quả. Có nghĩa là nếu không có sự giúp sức của Đức Chúa Trời, nếu không có bản chất mới của Đức Chúa Trời ở trong chúng ta, thì chúng ta không thể nào duy trì được cuộc sống, bước đường đức tin của chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta được tin nhận Chúa rồi, Chúa có hứa cuộc sống sau khi theo Chúa sẽ suôn sẻ không? Kinh Thánh không bao giờ hứa như vậy. Kinh Thánh hứa chúng ta sẽ có được một cuộc sống phước hạnh. Tuy nhiên, Kinh Thánh không nói rằng chúng ta sẽ luôn luôn suôn sẻ và sẽ luôn luôn có những cái sự thành công hoàn toàn. Nhưng mà Kinh Thánh xác chứng cho chúng ta trong Giăng đoạn 16 câu 23 rằng là ta đã bảo các con những điều này, để các con có sự bình an ở trong ta. Các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Kinh Thánh bày tỏ rằng chúng ta sẽ có những khó khăn trong cuộc sống. Chúng ta sẽ có những cái uổng khúc trong cuộc sống. Nhưng mà Kinh Thánh cũng bày tỏ rằng chúng ta sẽ vượt qua trong Đấng Cứu Thế Giê-xu, bởi vì Đức Chúa Giê-xu đã vượt qua thế gian rồi. Cho nên cũng như theo lời Kinh Thánh, chúng ta hãy vững lòng để chúng ta vượt qua những cái điều mà đang khó khăn để duy trì ngay từ ngày hôm nay. Để chúng ta duy trì là một cái thách thức rất là lớn, kính thưa anh chị em, nhưng mà cần thiết. Chúng ta thật sự cần khó khăn để làm gì anh chị em? Anh chị em nghĩ cuộc sống của mỗi người có cần nhận được những sự khó khăn thách thức không? Dĩ nhiên là chúng ta không có phải mong muốn là khó khăn thách thức hãy tới đi, chúng ta không có cầu nguyện như vậy. Chúng ta không có mong muốn khó khăn hay thách thức sẽ xảy ra. Tuy nhiên nó sẽ không tránh khỏi. Nhưng mà anh chị em biết không, những khó khăn đó sẽ giúp cho chúng ta trưởng thành. Và một nhà triết gia cũng còn nói nữa là khó khăn thường chuẩn bị cho một người bình thường để trở nên phi thường. Nhờ những sự khó khăn, những sự thách thức, những sự cố trong cuộc sống của chúng ta, mà đôi lúc qua đó với thái độ đúng đắn, chúng ta trở nên những con người phi thường sau đó, kính thưa anh chị em. Cho nên một cuộc đời bước đi theo Chúa, khó khăn thách thức là bình thường. Nhưng mà anh chị em hãy duy trì đời sống đức tin của mình trong ơn của Đức Chúa Trời, để chúng ta bước đi một cách mạnh mẽ và phước hạnh và thành công. Như Kinh Thánh nói trong Roma đoạn 5 câu 3 đến câu 5 như thế này: không những thế, chúng ta cũng vui mừng trong gian khổ nữa, vì biết rằng gian khổ sinh ra kiên nhẫn, kiên nhẫn sinh ra nghị lực, nghị lực sinh ra hy vọng, và hy vọng không làm cho chúng ta hổ thẹn, vì tình thương của Đức Chúa Trời tuôn đổ vào lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh là Đấng đã được ban cho chúng ta. Anh chị em thấy không? Kinh Thánh nói là chúng ta hãy vui mừng trong gian khổ. What? Really? Kinh Thánh nói là chúng ta hãy vui mừng trong khốn khó, trong thách thức của mình. Chứ đừng có sầu khổ, đừng có thiểu não, đừng có buồn phiền, đừng có cọc cằn. Đúng không? Đừng có áp lực, đừng có sinh sự, đừng có cố gắng để mà bày tỏ nỗi phiền muộn của mình hay là rủa xả, vân vân. Nhưng mà khi mà chúng ta gặp những cái sự khó khăn hay là gian khổ thì Kinh Thánh hãy khích lệ, luôn luôn khích lệ chúng ta là hãy vui mừng ở trong đó. Bởi vì khi mà chúng ta vui mừng ở trong đó thì nó sản sinh ra điều gì anh chị em? Nó sản sinh ra sự kiên nhẫn, sản sinh ra nghị lực, rồi bắt đầu sản sinh ra hy vọng. Và hy vọng đó là hy vọng sẽ luôn luôn giúp cho chúng ta không bao giờ bị hổ thẹn. Bởi vì nhờ tình yêu thương của Đức Chúa Trời đổ vào lòng chúng ta, đã được Đức Thánh Linh là Đấng ban cho chúng ta. Tức là bởi Đức Thánh Linh là Đấng ban cho chúng ta, là Đấng đã hành động trong chúng ta để chúng ta có thể vui mừng trong gian khổ đó anh chị em. Ngày hôm nay chúng ta được nhắc nhở rằng Thánh Linh đã được ban cho chúng ta đó, sẽ giúp cho chúng ta để chúng ta vượt qua gian khổ bằng cách là chúng ta vui mừng ở trong đó, vượt qua nó để sản sinh ra nghị lực, kiên nhẫn, hy vọng, vân vân. Cuộc sống của chúng ta sẽ có những thăng trầm và những khó khăn và những thách thức. Nhưng mà anh chị em thân mến, hãy cậy ơn của Chúa để chúng ta duy trì đời sống tin kính, đời sống đức tin của chúng ta. Vì Kinh Thánh nói rằng sẽ giúp cho chúng ta sinh ra được những điều tốt, là những điều cần thiết trên bước đường theo Chúa của chúng ta. Tôi nhớ có một người khi mà họ mua được một căn nhà, họ vui mừng. Và sau một thời gian khi tôi đến thăm gia đình của họ, lúc mới mua thì nhà rất là đẹp. Sau nhiều năm, tôi có cơ hội để ghé thăm nhà của họ thì tôi thấy rằng cỏ thì nó rất là tả tơi. Cỏ dại thì mọc đầy sân. Rồi trong nhà đó là đồ đạc nó trên dưới lộn xộn và mùi thì rất là hôi thối ở trong nhà. Bởi vì thức ăn không có lấy rác thường xuyên, cho nên là nó khi bước vào nhà thì nó có một cái mùi hôi thối khó chịu mà trong họ ở đó họ quen, họ không thấy được. Nhưng mà khi người khách vào đó thì người khách sẽ thấy được một cái mùi rất là hôi thối và khó chịu. Rồi khi vào phòng ngủ đó thì thấy đồ đạc quăng khắp mọi nơi. Phòng ngủ mà giống như là phòng chơi phi tiêu đấy anh chị em. Anh chị em biết phi tiêu không? Là quăng cái gì cũng quăng hết, quăng mọi nơi. Rồi khi vào phòng con cái của họ đó thì nó còn một cái level kinh khủng hơn nữa. Và sau nhiều năm thì tôi nhìn thì tôi thấy là lúc đó anh chị mua cái nhà này đẹp lắm mà, gọn gàng lắm mà, sau một thời gian thấy có vẻ bận rộn quá hay sao? Hai anh chị đó cũng cười tôi và nói là busy của em ơi, bận rộn quá, cuộc sống bận rộn quá. Vì cuộc sống bận rộn quá cho nên họ không còn cái việc mà thời gian để mà chăm sóc, duy trì những cái công việc trong gia đình như là dọn dẹp, chăm sóc tỉa cây, tỉa cành, chăm cỏ, vân vân. Sau một thời gian tôi thấy giá trị của căn nhà đó nó xuống hẳn. Và để mà duy trì được căn nhà nó luôn luôn đẹp và tươi mới giống như vậy đó anh chị em, nó rất là thách thức, nó rất là khó khăn. Bởi vì khi mà cuộc sống của chúng ta mà đến ở cái điểm mà bận rộn một cái đó là chúng ta dễ bỏ lơ nó. Ngày nay chúng ta dễ bận rộn một cái đó, chúng ta dễ bỏ lơ việc học Kinh Thánh. Chúng ta bận rộn một cái đó, chúng ta dễ bỏ lơ việc đi nhóm lại với anh chị em. Chúng ta bận rộn một cái đó, chúng ta sẵn sàng không khích lệ con cái của mình đến với Chúa, mà con cái mình đòi gì được đó, nuông chiều, không có khích lệ con cái của chúng ta đến với Chúa. Hoặc là rất là nhiều điều phân tâm và có ý nghĩa trong đời này khiến cho chúng ta dễ bỏ bê sự duy trì đúng đắn mà chúng ta cần có để duy trì đức tin của mình. Hình ảnh căn nhà thuộc thể nó nói cho chúng ta thấy điều đó là chúng ta cần sự duy trì, và điều đó cũng phản ánh hình ảnh thuộc linh của mỗi một chúng ta khi chúng ta tin Chúa, là chúng ta cũng cần phải duy trì đức tin của mình. Và để duy trì nó, khó khăn, thách thức nhưng cần thiết, kính thưa anh chị em. Rất là cần thiết. Không có điều gì dễ dãi để rồi đạt được một cái kết quả lâu dài cả. Có nhiều người hay nghe những cái điều mà gọi là too good to be true, là quá tốt để mà thành sự thật á. Và nhiều người thông thường cũng bị lừa dối, lừa đảo bởi những cái scam trên mạng bởi vì những điều như vậy. Là quá tốt để mà thành sự thật. Và nhiều người dễ nuông chiều và chiều theo ký kết những hợp đồng vân vân để rồi bị đánh lừa, rồi mất tiền bạc. Cho nên chúng ta khi mà nói đến việc duy trì đức tin của mình, không có một con đường tắt, kính thưa anh chị em. Anh chị em không phải là nói là tôi bỏ ra một cái investment, tôi đi hội thánh một lần, tôi đi đại hội một lần, cái xong, cuộc đời tôi sẽ mãi mãi gần gũi Chúa Giêsu, cuộc đời tôi sẽ mãi mãi thánh khiết và sống cho Chúa. Không phải như vậy. Mà là nó là một cái bước đi mỗi ngày và bước đi hàng tuần. Nó là một quá trình, một sự đều đặn. Nó là một điều mà lâu dài gây đòi hỏi sự thách thức trên cuộc sống của chúng ta. Mỗi một buổi sáng chúng ta thức dậy và chúng ta đánh răng rửa mặt, chúng ta vệ sinh thân thể cá nhân, rồi chúng ta đi học, đi làm, vân vân. Nó là điều mỗi ngày. Có khi nào anh chị em hứng lên và buổi sáng thức dậy, hứng quá, không đi làm ngày hôm nay. Các em học sinh hứng quá, không đi học ngày hôm nay. Vẫn được học tốt, vẫn được làm tốt. Chúng ta có muốn như vậy không? Nếu mà xác thịt của chúng ta nổi lên thì yes, chúng ta muốn như vậy đó. Nhưng mà kết quả có được như vậy không? Chắc chắn là không. Nếu mà chúng ta đã biết được lẽ thật, chắc chắn là không như vậy. Thì nếu mà chúng ta muốn căn nhà thuộc linh của chúng ta lộn xộn, hôi thối, đầy mùi, dơ bẩn, dễ bị xâm hại, vân vân, hay là chúng ta muốn duy trì một căn nhà thuộc linh tươi mới, thơm tho, rộng rãi, bạn bè tới cũng, chúng ta cũng host được bạn bè của chúng ta vui mừng trong cái sự thông công, thì anh chị em muốn hình ảnh đời sống căn nhà thuộc linh của chúng ta như thế nào? Và để chúng ta có được một hình ảnh căn nhà thuộc linh tốt theo lời của Chúa thì chúng ta cần phải duy trì đức tin của chúng ta trong một quá trình, kính thưa anh chị em. Và điều này là cần thiết, chúng ta hãy nói là cần thiết. Cảm ơn Chúa. Để khi chúng ta biết nguyên tắc này đó anh chị em, chúng ta không nản lòng khi khó khăn thách thức đến với chúng ta. Một trong những yếu tố mà chúng ta được tăng trưởng trong đức tin của mình đó là sự phục vụ của chúng ta, kính thưa anh chị em. Một trong những điều mà rất thiết thực mà tôi thấy rất hiệu quả khiến cho đức tin một người được tăng trưởng là đời sống phục vụ của người đó. Tôi đã nhìn thấy nhiều anh chị em khi mà tin Chúa, đến hội thánh, có lòng thờ phượng Chúa là một điều tốt. Nhưng mà tôi nhìn thấy được đức tin được tăng trưởng bứt phá khi một người dám dấn thân phục vụ Chúa. Bản thân tôi kinh nghiệm điều đó trong chính đời sống của mình, nhưng mà tôi cũng nhìn thấy nhiều người khác và tôi thấy rằng khi một người dám duy trì đời sống đức tin của mình và thực hiện nó, hành động và phục vụ người khác thì đức tin được tăng trưởng một cách vượt bậc nữa, kính thưa anh chị em. Cho nên tôi khích lệ anh chị em, khi chúng ta gặp những khó khăn trong cuộc sống, thậm chí là chúng ta gặp những cái sự bận rộn trong công việc, hoặc là chúng ta có những sự thách thức trong việc đến thờ phượng Chúa, hãy biết rằng chúng ta cần vui mừng trong những điều đó. Vì khi mà chúng ta dàn xếp, sắp xếp tất cả mọi thứ để chúng ta có thể đi tìm kiếm Chúa thì nó sinh ra kiên nhẫn, nó sinh ra nghị lực, xin hy vọng cho chúng ta. Không có điều gì dễ mà xin năng nghị lực cho chúng ta đâu anh chị em. Không có điều gì dễ mà khiến cho chúng ta trở nên kiên trì mãi mãi được. Một cái tiểu phẩm rất là nổi tiếng có tên là The Resilient, là sự kiên trì bền bỉ, của một cái vận động viên người Mỹ chạy marathon nổi tiếng nhất trong thời Thế chiến thứ hai, giữa Thế chiến mà rất là căng thẳng giữa các mối quan hệ các nước và Mỹ và Nhật Bản. Thì cái người vận động viên này bị đi lính để phục vụ cho chiến tranh. Thì khi đi lính thì anh ta cũng bị rơi trên biển, rồi trôi dạt trên biển nhiều chục ngày, cho đến khi anh ta đói, mệt mỏi, ốm yếu, và cuối cùng quân đội Nhật bắt anh ta. Và bắt thì đem về trại tra tấn kinh khủng, kính thưa anh chị em. Tra tấn cách dã man, bỏ đói nhiều ngày, đánh đập, chỉ còn da bọc xương sau nhiều tháng. Và một lần kia, anh ta lại bị phạt thêm một lần nữa là phải nâng đỡ một cục gỗ rất là lớn ở trên tay của mình. Và có một người lính đứng kế bên với một khẩu súng chĩa vào người và nói rằng nếu người này drop cái khúc gỗ đó, đó có nghĩa là thả khúc gỗ đó để khúc gỗ đó rớt xuống, nó không còn đỡ được khúc gỗ đó nữa, thì hãy bắn chết ngay. Trong một cái hoàn cảnh mà người vận động viên này đã ở trong một cái tình thế là da bọc xương đã nhiều tháng, ốm yếu, đau khổ. Nhưng mà anh chị em biết không? Người đó vẫn kiên trì. Kiên trì đến cùng, kính thưa anh chị em. Bởi vì nếu khúc gỗ lăn ra thôi, người lính kế bên sẽ bắn chết ngay. Đây là một câu chuyện có thật. Và anh ta kiên trì đến độ anh ta không có drop cái khúc gỗ đó. Anh ta giữ cho đến ngày hôm sau. Và trong ngày hôm sau đó, thì người ta nhận được tin là chiến thắng Thế chiến thứ hai đã kết thúc và Nhật đã thua trận, buộc Nhật phải rút lui. Rồi anh ta được quân đội Mỹ đến và giải cứu. Khi về lại nước Mỹ thì mất nhiều tháng để điều trị và anh ta đã sống. Sau này anh ta viết sách kể lại những câu chuyện và làm cho nhiều người rớt nước mắt. Nhưng mà qua những câu chuyện đó, người ta thấy cái sự kiên trì bền bỉ của người này. Và anh ta nói rằng cái sự nghị lực, cái sự kiên trì mà anh ta có được như vậy đó, bởi chính là cái đời sống duy trì của anh ta. Bởi vì anh ta trước đó là một vận động viên marathon, kính thưa anh chị em. Anh ta duy trì trong việc tập thể dục mỗi ngày, anh ta duy trì trong mọi sự, dù ở trong quân đội anh ta vẫn không bỏ bê việc tập luyện, việc chạy bộ, việc này việc kia vân vân. Anh ta duy trì cho đến khi mà khó khăn nó xảy ra và tính mạng của anh ta bị lấy đi bất cứ lúc nào, thì anh ta có nghị lực, anh ta có cái sự kiên trì và anh ta có hy vọng về một tương lai tốt hơn đã cứu sống mạng của anh ta, kính thưa anh chị em. Đời sống đức tin của mọi người cũng rất là quan trọng khi mà chúng ta tập luyện mỗi ngày. Ngày hôm nay tôi đọc ba đoạn lời Chúa, chúng ta cứ chạy đều. Ngày mai tôi sẽ thử đọc thêm chút xíu nữa, hoặc là hôm nay bận rộn quá đọc được có một câu thôi, tín nguyện một câu cũng được. Hãy vui mừng trong Chúa. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng lên. Thì ngày hôm nay chúng ta học tập để sống vui mừng. Có thể đi chậm lại chút xíu, nhưng mà anh chị em thân mến, qua ngày hôm sau không còn bị bận rộn nữa thì chúng ta hãy trở lại. Chúng ta hãy tiếp tục chạy đều. Chúng ta hãy tiếp tục lối sống của mình. Chúng ta hãy tiếp tục duy trì đức tin của mình. Chúng ta hãy tiếp tục đời sống cầu nguyện và đọc lời của Ngài, để chúng ta tiếp tục bám vào những điều của Đức Chúa Trời, để rồi những cái điều của xác thịt, của thế gian, của ma quỷ nó sẽ ra khỏi chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta duy trì đời sống đức tin của chúng ta như vậy đó, kính thưa anh chị em, bằng cách tìm kiếm Chúa, thì cuộc sống của chúng ta, đời sống chúng ta sẽ sinh ra kiên nhẫn, nghị lực và hy vọng rất lớn để giúp chúng ta vượt qua được những nan đề sẽ xảy ra hoặc là rình rập trong cuộc sống của chúng ta. Sự duy trì đức tin còn thể hiện rất rõ ràng, đó là qua lối sống tin kính, kính thưa anh chị em. Anh chị em hãy nói là lối sống. Nó thể hiện qua lối sống tin kính của chúng ta. Vậy lối sống tin kính là như thế nào? Chúng ta nhìn lại một lần nữa trong thứ hai của tôi 5 đoạn 17, đoạn 5 câu 17 thì nói rằng những ai ở trong Đấng Christ thì người ấy là tạo vật mới. Là lối sống của chúng ta là lối sống mới, không còn lối sống cũ nữa. Trước đây tôi thức dậy làm vài điếu thuốc, vân vân. Buổi tối về nhậu nhẹt bạn bè, làm vài ba chai rượu bia. Hứng nữa đi ra chơi casino, vân vân. Hoặc là những cái hoạt động trái phép khác nữa, vân vân. Nhưng mà bây giờ tôi là tạo vật mới rồi. Tôi là tạo vật mới rồi. Tôi thức dậy, tôi ngợi khen Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì một ngày phước hạnh Chúa ban cho con. Con đã là một người mới trong Đấng Christ Jesus. Có thể những cám dỗ sẽ lôi kéo chúng ta, sẽ dụ dỗ chúng ta nữa. Có thể khi chúng ta ngồi một mình, những cái phim ảnh khiêu dâm nó lại cám dỗ chúng ta nữa. Chúng ta nói với nó rằng tôi là tạo vật mới rồi. Tôi không còn bị bó buộc bởi những cái phim ảnh khiêu dâm đó nữa. Tôi không còn bị bó buộc bởi những điều ganh ghét, giận hờn đó nữa. Tôi là tạo vật mới, tôi được tự do trong Đấng Christ Jesus. Chúng ta hãy tự nhắc nhở chúng ta điều đó, bởi vì chúng ta là tạo vật mới. Chúng ta nhận được một cái bản chất mới trong Chúa Jesus, nên đời sống của chúng ta phải mới. Lối sống của chúng ta cũng phải mới, kính thưa anh chị em. Lối sống của chúng ta là lối sống mới, không còn lối sống cũ kỹ nữa. Và tôi thách thức anh chị em hãy thử hỏi xem những cái lối sống của chúng ta đó, điều gì đang còn cũ kỹ mà chúng ta chưa bỏ được. Thì hãy cậy ơn trong bản chất của Chúa Giêsu để chúng ta có thể thay đổi, kính anh chị em. Trong Giăng đoạn 8 câu 12 lời Chúa nói tiếp, Đức Chúa Giêsu lại nói với dân chúng rằng: "Ta là ánh sáng của thế gian, người nào theo ta sẽ không đi trong bóng tối." Anh chị em hãy nói là: "Tôi không đi trong bóng tối." Nhưng có ánh sáng của sự sống. Chúa nói rất là rõ ràng, mình không đi trong bóng tối nữa. Vì đi trong bóng tối thì sẽ gặp cái gì anh chị em? Có nhiều người nó gặp ma. Tôi đảm bảo ma gặp anh chị em, nếu anh chị em có Chúa Giêsu ma sẽ bỏ chạy. Cảm ơn Chúa vì chúng ta có thẩm quyền trên tàu lên ác linh, uế linh, Kinh Thánh nói như vậy. Nhưng mà thế nào là bước đi trong bóng tối? Thế nào là sống trong bóng tối? Đời sống không vâng lời Đức Chúa Trời, kính thưa anh chị em, là một đời sống ở trong bóng tối. Chúng ta nghe thì chúng ta thấy có vẻ nó hơi trừu tượng chút xíu. Ví dụ như sống trong bóng tối là có nghĩa là những cái điều gì đó nghe rất là hoành tráng hay dễ hiểu về từ. Nhưng mà chúng ta hãy tìm hiểu xem, Kinh Thánh nói rằng khi mà một người sống mà không vâng lời Chúa, chúng ta vẫn còn sống trong bóng tối. Thư Giăng nhất đoạn 2 câu 9 đến câu 11, Kinh Thánh nói như này: "Người nào nói mình ở trong ánh sáng mà ghét anh em mình thì còn ở trong bóng tối. Ai yêu thương anh em mình thì ở trong ánh sáng, nơi người ấy không có điều gì gây cho vấp phạm. Nhưng ai ghét anh em mình thì ở trong bóng tối, bước đi trong bóng tối và không biết mình đi đâu, vì bóng tối đã làm mù mắt người." Đúng, mù mắt chúng ta, bởi vì trong bóng tối chúng ta không nhận biết được đường lối để chúng ta đi. Và nếu chúng ta nói chúng ta yêu thương nhưng mà chúng ta không yêu thương thì chúng ta ở trong bóng tối. Nếu như chúng ta ganh ghét một người nào đó, chúng ta vẫn còn ở trong bóng tối. Nếu như chúng ta vẫn dễ dàng nuôi sự giận dữ trong lòng của mình chống đối một ai đó, chúng ta vẫn ở trong bóng tối. Nếu chúng ta dễ lên án một người khác, chúng ta vẫn ở trong bóng tối. Nếu mà chúng ta vẫn dễ dàng cáu giận và chửi rủa người khác, mặc dù không phải trước mặt, trước công chúng, nhưng mà trong tâm trí của chúng ta và nơi riêng tư của chúng ta vẫn ở trong bóng tối. Anh chị em thân mến, Kinh Thánh nói rằng chúng ta ở trong bóng tối khi chúng ta không làm theo lời của Đức Chúa Trời, là những điều của thế gian nói kén thưa anh chị em. Giăng đoạn 14 câu 23 phần A, lời Chúa cũng nói như thế này: Đức Chúa Jesus đáp, ai yêu mến ta thì sẽ vâng giữ lời ta. Những người bước đi trong ánh sáng là những người yêu mến Chúa, là những người vâng giữ lời Ngài. Và nếu như chúng ta không vâng giữ lời Ngài thì theo như lời Kinh Thánh thì chúng ta vẫn còn đi trong bóng tối, kính thưa anh chị em. Cho nên lối sống tin kính chúng ta thấy rất là rõ, mỗi một chúng ta cần duy trì lối sống đó, và đó là một lối sống giữ và làm theo lời của Chúa. Lối sống tin kính là lối sống mà chúng ta cần phải nghe và làm theo, chứ không phải chỉ nghe và để đó. Và nếu chúng ta thử làm theo thì chúng ta đang duy trì đời sống của chúng ta ở một cái mức gọi là sung mãn để kinh nghiệm sự phước hạnh đầy trọn, kính thưa anh chị em. Chúng ta thêm một phân đoạn Kinh Thánh để chúng ta thấy nữa lời Chúa khích lệ chúng ta điều gì về việc nghe và làm theo. Trong Giăng Nhất đoạn 2, đoạn 1 câu 22 đến 25: Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì nếu người nào nghe lời mà không làm theo thì giống như người kia soi mặt mình trong gương, ngắm rồi bỏ đi và quên ngay mặt mình như thế nào. Nhưng người nào xem xét kỹ càng luật pháp toàn hảo này, là luật pháp đem lại sự tự do và bền tâm suy xét. Không phải chỉ nghe rồi quên đi, nhưng thực hành luật đó. Anh chị em hãy nói là thực hành. Amen. Chúng ta nói to một lần nữa anh chị em: thực hành. Cảm ơn Chúa. Thì sẽ được phước trong công việc mình. Lời Chúa nói rằng nếu chúng ta thực hành á, thì mới được phước, còn nghe thôi chưa đủ. Mỗi một Chủ nhật có thể anh chị em đến đây nghe lời Chúa rất là nhiều, đúng không? Nghe thôi thế chưa đủ. Hoặc là nếu chúng ta đi học lời Chúa, chúng ta cũng nghe. Hoặc là nếu anh chị em cảm ơn Chúa ở nhà tự dõi Kinh Thánh, đọc lời Chúa, cảm ơn Chúa tuyệt vời, mà chỉ nghe thôi, đọc thôi, không làm theo, thì nó ở một cái mức gọi là nghe thôi và sẽ không được phước. Kinh Thánh nói là khi mà chúng ta nghe và chúng ta dám thực hành á, thì mới được phước trong công việc mình. Chúng ta mới được phước, kính thưa anh chị em. Chúng ta chưa có thực hành thì rất là khó để chúng ta được phước. Một cái người mà khi mà soi mặt mình trong gương, anh chị em thấy cái hình ảnh đó không? Chúng ta nhìn vào trong gương, chúng ta thấy hình ảnh của chúng ta rõ ràng như thế nào, thì chúng ta mới biết chúng ta nên làm gì, nên mặc cái gì, chải tóc như thế nào. Chắc các chị em phụ nữ mà make up thì sẽ hiểu điều này rõ hơn ha, đúng không? Thấy cái mặt mình nó có cái cần sửa cái gì, thêm tông nền nào, màu son nào sẽ hợp với mặt của tôi, rồi tóc như thế nào sẽ hợp với loại trang điểm này. Các chị em phụ nữ biết rất là rõ. Một cái bộ tộc trong rừng rậm Amazon có một cái cô công chúa gọi là con của tộc trưởng đó. Mà theo như ý kiến của nhiều người thì nói là rất là xấu xí. Cô ta xấu xí lắm anh chị em, nhiều người họ nói vậy. Tôi không phải nói người ta xấu xí, nhưng mà theo như nhiều người kể lại, theo như quan điểm của họ thì họ nói cô ta xấu xí. Bởi vì trong đối với tôi là mọi người đều đẹp trước mắt Đức Chúa Trời. Nhưng mà nhiều người nói với cô ta là, nhiều người nhận định rằng cô ta rất là xấu xí, nhưng mà không ai dám nói thẳng với cô ta một tiếng là cô ta xấu xí, bởi vì cô ta là con của tộc trưởng. Chúng ta hãy hình dung như cô ta là công chúa đó. Và ở trong bộ tộc ở rừng rậm Amazon đó thì người ta cũng không có gương để mà soi, để xem biết cái mặt mình như thế nào. Họ không phải được hiện đại như chúng ta ngày nay đâu. Họ sống vẫn là trong rừng, trong rú, và họ không biết được gương mặt thật sự của họ như thế nào. Và đối với nhiều người đó, mặc dù họ cho là xấu xí, nhưng mà trước mặt thì họ lại khen. Họ lại sống giả tạo hai mặt để lấy lòng cô ta và gia đình tộc trưởng. Cho nên họ phải luôn luôn khen, chứ họ không dám chê. Và cô ta tưởng rằng cô ta xinh đẹp. Cô ta lúc nào cũng nghĩ rằng mình là một công chúa xinh đẹp. Tôi là đẹp nhất, tôi là con của tộc trưởng, tôi sẽ thừa hưởng những điều tốt nhất, vân vân. Cho đến khi một ngày cô ta ra suối nước, cô ta nhìn mặt mình ở trong dòng nước phản lại. Cô ta nói, đây có phải tôi không? Cô ta nhìn mình trong gương, trong nước đó. Cô ta nói, hả? Cái này không phải là tôi. Cô ta nhận ra cô ta xấu xí. Cô ta nhận ra cô ta không đẹp như người ta vẫn thường nói. Anh chị em thân mến, khi mà chúng ta nghe lời của Chúa Trước đây khi chúng ta chưa biết lời của Chúa đó, chúng ta tưởng mình đẹp lắm. Chúng ta tưởng mình là cô công chúa đó. Chúng ta tưởng mình là chàng hoàng tử đẹp lắm. Đời sống chúng ta tốt lắm. Nhưng mà khi chúng ta đọc lời của Chúa rồi, chúng ta học lời của Chúa rồi, và bắt đầu lời Chúa càng ngày càng đi sâu vào trong cuộc đời của chúng ta đó, rồi chúng ta mới thấy rằng chúng ta không đẹp như chúng ta nghĩ, chúng ta không tốt như chúng ta nghĩ, chúng ta không được như chúng ta nghĩ, kính thưa anh chị em. Và đó là lẽ thật. Lời Chúa giống như là một cái gương phản chiếu thực trạng của chúng ta, kính thưa anh chị em. Nếu mà một người ngày xưa mà trộm cắp và xem đó là việc vui, việc vặt bình thường, tôi cứ làm, tôi vào trường tôi trộm cắp cái điều đó vui thôi mà, hoặc là đi làm thấy cái chỗ đó sơ hở một cái tôi có thể móc ví người ta, trộm tiền của người ta, cái chuyện đó là vui mà mỗi ngày vẫn làm và không thấy áy náy và không thấy tội lỗi, cho đến khi học lời của Chúa, một trong những điều răn của Chúa đó là người chớ trộm cắp. Và bắt đầu khi học lời của Chúa rồi suy xét lại hành động của mình, rồi mới thấy rằng cái đó là tội lỗi, không được. Và bắt đầu mới thấy rõ bản chất thật sự của mình là một con người trộm cắp. Anh chị em thấy được vấn đề không? Khi mà chúng ta học lời của Ngài đó, lời của Chúa rất là sâu nhiệm và quyền năng, bắt đầu sẽ len lỏi vào đời sống chúng ta và bày tỏ cho chúng ta, phản ánh thực tế nhất con người thật của chúng ta. Chúa Giêsu dạy rằng những cái điều gì mà trong lòng nó đầy dẫy thì miệng mới nói ra. Đôi lúc chúng ta nói những điều mà gian xảo và chúng ta nghĩ là nó bình thường, hoặc là chúng ta nói những lời dễ làm tổn thương người khác mà chúng ta nghĩ rằng đó bình thường. Cho đến khi chúng ta học lời của Chúa và Chúa nói rằng cái đó là thể hiện bản chất cái lòng của chúng ta, để cho chúng ta thấy được rằng chúng ta không tốt như chúng ta nghĩ. Và Kinh Thánh nói rằng tất cả loài người đều phạm tội, kính thưa anh chị em, tất cả loài người đã đánh mất đi vinh hiển Đức Chúa Trời, bởi vì đó là cái nature of man. Cái nature là cái bản chất tội lỗi của con người, cái bản chất tạo dựng mà ngay từ đầu Đức Chúa Trời tạo dựng thật ra là tốt lành, nhưng mà bởi vì tội lỗi cho nên con người trở nên một cái bản chất xấu xa, luôn luôn ở trong một cái thế chống nghịch với Đức Chúa Trời. Và bởi vì chúng ta ở trong thế chống nghịch với Đức Chúa Trời, chúng ta luôn luôn muốn làm những điều ngược lại, chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Cho đến khi Chúa Giêsu bơm vào trong chúng ta một cái bản chất mới, là cái bản chất thuận phục, một cái bản chất hòa hiệp với Đức Chúa Trời, một cái bản chất mà thánh thiện, không bao giờ tì vết, không tội lỗi, thì bắt đầu nhờ cái bản chất đó chúng ta mới bắt đầu thay đổi cuộc đời mình, các anh chị em. Bởi vì chúng ta không tự thay đổi được mình được, chúng ta nhờ Chúa Giêsu chúng ta mới thay đổi được. Chúng ta không thể, có nhiều lúc chúng ta cũng không thấy được mình tệ như thế nào cho đến khi chúng ta học lời của Chúa. Có nhiều lúc học lời của Chúa nó nhột lắm anh chị em. Ở đây có ai trong chúng ta học lời Chúa mà bị nhột chưa? Nó là bình thường. Đừng lấy làm nhột và ngại, ai cũng bị nhột hết. Nếu mà người nào dám chê chúng ta, thì cái người đó, họ chê chúng ta là ví dụ như vậy đi, thì họ chê chính họ nhiều hơn rồi. Đôi lúc học lời Chúa chúng ta cảm thấy nhột và nhói lòng, là bởi vì lời Chúa giống như một cái gương phản chiếu chúng ta. Và chúng ta nhìn và chúng ta nói rằng tôi đây hả? Tôi tưởng tôi đẹp lắm mà. Cho nên đó là một điều tốt. Tuy nhiên chúng ta hiểu được một điều là khi chúng ta có lời sự thật và chân lý đó, chúng ta mới biết, để rồi chúng ta mới từ bỏ cái sự dối trá mà chúng ta tin trước đây, để chúng ta bỏ nó và chúng ta đi theo chân lý và ánh sáng của Chúa. Và điều này rất cần thiết cho chúng ta, các anh chị em. Chúng ta cần phải duy trì, và sự duy trì đó thể hiện qua lối sống tin kính của chúng ta. Lối sống này bày tỏ qua việc nghe lời, vâng theo lời của Đức Chúa Trời, làm theo lời của Đức Chúa Trời. Và khích lệ anh chị em, khi chúng ta đọc lời của Chúa và lời Chúa khích lệ dạy cho chúng ta điều gì? Hãy nghe và thực hành. Đừng để chỉ nghe và suy xét. Chúng ta, tâm trí của chúng ta không suy xét lời của Chúa được. Chúng ta không có church, không có phán xét lời của Chúa được. Tâm trí hạn hẹp của một người được tạo dựng. We are a being creator. How can we church the creator? Chúng ta là một người được tạo dựng. Làm sao mà chúng ta có thể phán xét cái đấng tạo dựng? Đôi lúc chúng ta có một cái suy nghĩ gọi là cái mindset rất là hạn hẹp của chúng ta, và chúng ta đọc lời của Chúa và chúng ta dám nhận cái này tốt cần phải làm theo, cái này không tốt không làm theo. Anh chị em dám phán xét lời của Chúa thì chúng ta sẽ không được biến đổi trong đời sống mình. Và có nhiều người họ làm điều đó. Có nhiều người họ suy xét lời của Chúa. Trong ba câu chọn nghe và làm theo một câu, còn hai câu kia phớt lờ, hoặc là làm ngược lại. Bởi vì cái bản chất tội lỗi nó rất là lớn và nó lớn ác. Nhưng mà chúng ta đến với Chúa, chúng ta cần có một cái lòng thuận phục hoàn toàn, để làm theo một cách thuần khiết, thì Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho chúng ta. Sẽ ban phước cho chúng ta, kính thưa anh chị em. Thì cuối cùng tôi muốn chia sẻ với anh chị em, qua việc duy trì đức tin đó, nó còn thể hiện một điều nữa là bằng tấm lòng yêu Chúa của chúng ta. Tấm lòng yêu Chúa, kính thưa anh chị em. Bằng tấm lòng yêu Chúa, chứ không phải là yêu những cái khác. Chúng ta học Kinh Thánh buổi tối ngày hôm qua, chúng ta thấy có những phân đoạn Kinh Thánh rất là hay về tình yêu thương, đúng không anh chị em? Chúng ta nói đến bốn loại tình yêu thương theo tiếng Hebrew rất là hay. Ở đây ai còn nhớ không? Cảm ơn Chúa. Tình yêu Storge, yêu thiên nhiên. Tình yêu Eros, tình yêu xác thịt, ích kỷ, chỉ muốn nhận. Tình yêu Filial, tình yêu của đồng chí anh em bạn hữu, vẫn có điều kiện. Nhưng mà tình yêu cao trọng nhất là tình yêu Agape của Đức Chúa Trời. Agape love là tình yêu không điều kiện, luôn luôn ban cho, luôn luôn yêu thương, luôn luôn chủ động, luôn luôn theo đuổi. Là tình yêu mà không có chán, có bỏ, có nản lòng. Nếu mà Chúa một ngày nào đó, Chúa theo đuổi chúng ta, Chúa muốn chúng ta kinh nghiệm được tình yêu lẽ thật của Ngài, và Chúa thấy chúng ta tệ quá, Chúa nói cái thằng này tồi quá, ta mở đường cho nó nhiều lần rồi mà nó vẫn không nghe lời ta, nó vẫn không có đi theo lời của ta, rồi Chúa quyết định là thôi thằng này tệ quá, ta bỏ. Thì đó không phải là Chúa của chúng ta anh chị em. Vậy đó là tình yêu filial hoặc là tình yêu eros. Nhưng mà Chúa của chúng ta vẫn luôn luôn theo đuổi của chúng ta. Kinh Thánh nói như vậy. Bởi vì Kinh Thánh nói rằng Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta khi chúng ta còn là tội nhân. Đó là tình yêu của Đức Chúa Trời chúng ta. Và Kinh Thánh cũng define là định nghĩa rằng God is love, Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Tôi dám đảm bảo với anh chị em, trong tất cả theo như kiến thức của tôi học về hệ thống thần học tổng quát, học về thần học của, không phải của cả của Tin Lành thôi mà của cả Công giáo, của cả Công giáo La Mã, của cả Hồi giáo, của cả đạo, những cái đạo của Ấn Độ giáo, của cả những cái đạo của phương Đông, Khổng giáo, Nho học, vân vân. Trong trường học thì tôi đã học qua tất cả mọi điều đó. Một điều tất cả các tôn giáo đó không đề cập tới, đó là định nghĩa tình yêu. Không có tôn giáo nào trong các tôn giáo đó định nghĩa tình yêu. Và họ tự định nghĩa tình yêu theo điều họ cho là phải. Thậm chí những cái tổ chức ngày nay chống đối Chúa, họ cũng nói là yêu là yêu, tình yêu là tình yêu. Bây giờ tình yêu là tình yêu, tại sao lại ngăn cấm chúng tôi yêu? Tại sao lại ngăn cấm chúng tôi yêu nhau? Nhưng mà có người thì yêu theo filial, có người thì yêu theo eros, có người thì yêu theo storge, vân vân. Và họ yêu theo kiểu của họ thì sẽ sản sinh ra những cái sự điều kiện, những cái sự ích kỷ, những sự hơn thua. Và họ dám định nghĩa tình yêu của họ là như vậy. Và chúng ta thấy trong kết quả, trong đời sống của những người như vậy là rất là nhiều điều tệ hại và hậu quả xảy ra. Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Và tình yêu thương đó là tình yêu thương agape, không điều kiện. Kính thưa anh chị em, Ngài yêu chúng ta khi chúng ta còn là tội nhân. Và Ngài yêu chúng ta cho nên Ngài cũng ao ước chúng ta yêu thương nhau, để qua đó thế gian mới biết rằng chúng ta là con cái của Ngài. Chúng ta yêu thương nhau bằng hành động. Chúng ta yêu thương nhau bằng tiếng không điều kiện. Chúng ta yêu thương nhau theo tình yêu mà Chúa dạy chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta không yêu Chúa thì chúng ta sẽ yêu một ai đó hoặc một thứ gì đó. Nếu chúng ta không yêu Chúa, bạn sẽ yêu một ai đó hoặc là một điều gì đó. Nếu chúng ta không yêu Chúa, có thể chúng ta sẽ yêu thần tượng, tiền tài, đam mê, vui chơi, giải trí, vật chất, bản thân của mình, công việc, địa vị, thế gian, danh vọng, vân vân. Chúng ta có thể đặt thêm rất là nhiều thứ khác. Bạn yêu cái gì? Tôi đang yêu những cái con thú cưng của tôi, ví dụ như vậy. Có người nói thú cưng là tất cả. Hoặc là tôi yêu cái mối quan hệ của tôi, không ai ngăn cấm được. Cho dù tôi có quan hệ tình dục trước hôn nhân, cho dù tôi có quan hệ tình dục bừa bãi với người nào, đó là quyền của tôi muốn yêu ai tôi yêu chứ. Và anh chị em thân mến, chúng ta đang sống trong một đời sống mà người ta sống như vậy đó, và điều đó trở nên bình thường thì nó là một điều gì đó tai hại theo như lời của Chúa. Kính thưa anh chị em, hoặc là một vài người họ chỉ yêu những cái thú vui giải trí. Tôi biết một vài người Cơ Đốc nhân khi làm kinh doanh rất là thành công, rất là giàu có. Họ không phải có một căn nhà đâu anh chị em, có 3-4 căn nhà, chỗ này chỗ kia, căn nhà bên suối nước, căn nhà trên thác, căn nhà bên bờ biển, để họ thích tháng này thì đi du lịch cái chỗ đó, thích tháng kia thì đi du lịch chỗ đó. Và nhà riêng thì đều có những con tàu riêng để đi đánh bắt câu cá, thủy hải sản, vân vân. Có những nhà thì có xe mô tô riêng, ô tô riêng, vân vân. Có những người họ lại giàu đến độ mà họ có gọi là private jet, máy bay riêng. Và bất cứ những cái thú vui giải trí nào mới ra là họ đầu tư liền. Một cái thú vui giải trí nào ra là họ bằng mọi giá phải lấy cho được, chiếm cho được. Tôi cũng thấy một cái người kia rất là nổi tiếng về xe hơi. Cô ta sở hữu rất nhiều xe hơi và bất cứ những cái xe hơi tiên tiến nào ra là có mặt cô ta liền. Những cái xe hơi mà thuộc dạng giới siêu giàu sử dụng. Và cô ta đeo đuổi những điều đó. Kết hợp với những người kỹ sư, kiến trúc sư hay là những người mà thiết kế những cái xe đó. Thì muốn có cho được. Và chúng ta thấy đó là những cái hình ảnh của những người mà họ yêu những cái thú vui giải trí. Họ yêu những cái sự mà họ đạt được bằng vật chất. Và anh chị em thân mến, khi mà chúng ta yêu một cái điều gì đó lớn hơn Chúa, thì đó là điều đang trở nên chống nghịch Ngài, thưa anh chị em. Chúng ta cần phải nhận biết điều đó, bởi vậy chúng ta không đặt để những điều đó quan trọng. Nó chỉ là một công cụ trong cuộc sống chúng ta mà thôi. Căn nhà chỉ là nơi để sống, chiếc xe chỉ là nơi để đi. Có thể cái game chúng ta chơi chỉ là để giải trí cho một vài thời gian khi chúng ta căng thẳng. Nhưng mà chúng ta không phải sống để thờ phượng nó và sống để cho nó. Thức ăn cũng vậy anh chị em. Chúng ta ăn để sống chứ không phải sống để ăn. Nếu mà anh chị em sống để ăn là mục đích của anh chị em sống để mà ăn thôi. Và nếu chúng ta để cái mục đích đó thật là lớn thì nó sẽ lấn chiếm Chúa trong chính tấm lòng của chúng ta. Luca đoạn 16 câu 13 phần A, lời Chúa nói rất là tinh vi trong phân đoạn này. Các anh chị em để biết bản chất thật sự của chúng ta yêu cái gì và chúng ta cần như thế nào. Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc trọng chủ này mà khinh chủ kia. Lời Chúa nói như vậy, không phải tôi nói. Đây không phải ý kiến của tôi, đây là ý của Đức Chúa Trời. Không ai có thể làm tôi hai chủ, có nghĩa là không làm tôi ở đây trong cái chữ serve. Và trong cái bối cảnh của chữ tiếng Hebrew trong cựu ước, cái chữ serve này cũng được lặp lại. Và serve này là serve and love, love cho nên mới serve, có nghĩa là yêu cho nên mới tự nguyện phục vụ. Có nghĩa là chúng ta yêu thì yêu một chủ mà thôi, không thể yêu hai chủ được. Yêu thì có thể yêu một đấng tạo hóa chúng ta, một Chúa Trời thật mà thôi, chúng ta không thể vừa yêu Ngài mà vừa yêu những thứ khác được. Trong phân đoạn Kinh Thánh chúng ta đọc thì nói đến chủ đề tiền tài, tiền bạc. Chúng ta không thể vừa yêu Chúa và vừa yêu tiền bạc được. Không thể đặt để cái đó ngang hàng được. Anh chị em chỉ chọn một mà thôi. Một là chúng ta chọn Chúa hay là chúng ta chọn tiền tài. Không có thể chúng ta chọn cả hai được, vì điều đó không hoạt động như vậy. Ví dụ như anh chị em có một chiếc xe, anh chị em ra đường, ngã ba, rẽ trái hay rẽ phải. Anh chị em sẽ chọn một là rẽ phải, hai là rẽ trái. Anh chị em không thể tự nhiên phân thân chiếc xe thành hai chiếc và rẽ hai hướng được. Lời Chúa nói với chúng ta như vậy, khi chúng ta nói đến vấn đề yêu và phục vụ một đấng đó, thì chúng ta cần phải yêu Chúa mà thôi, kính thưa chị em. Nhưng mà điều đó nó thể hiện qua đời sống chúng ta rất là rõ ràng. Khi mà chúng ta yêu Chúa thì chúng ta hướng đến cái sự chung thủy, kính thưa chị em. Và đó là một cái nhân cách rất là đẹp lòng Chúa theo lời Chúa nói như vậy. Nhưng mà nếu mà chúng ta yêu những điều của thế gian vật chất đó, thì nó sẽ khiến chúng ta thêm tham lam. Nó sẽ khiến chúng ta thêm xác thịt. Nó sẽ khiến chúng ta dễ cáu gắt, tại vì đạt không được mà. Hoặc là nó sẽ dễ chúng ta rất là bất an trong cuộc đời của mình. Có nhiều người không làm được số tiền như mình mong muốn, cảm giác gánh tị với người khác khi thấy họ làm công việc nhiều tiền hơn mình. Chúng ta cần phải chế ngự tấm lòng của chúng ta những hoàn cảnh như vậy. Chúng ta phải biết rằng chúng ta yêu Chúa, và điều đó là quan trọng nhất, và điều đó là điều trước hết. Còn những việc khác, Đức Chúa Trời sẽ ban phước và cung ứng cho chúng ta. Chúng ta hãy đặt đức tin nơi Ngài, vì Ngài có chương trình tốt lành cho chúng ta. Kinh Thánh cũng không nói chúng ta sẽ trở nên nghèo đói, khổ cực theo kiểu như là không được gì cả. Không phải như vậy. Kinh Thánh cũng không hứa là cuộc sống sẽ suôn sẻ. Kinh Thánh cũng không hứa chúng ta sẽ trở thành triệu phú. Nhưng mà Kinh Thánh cũng không nói là chúng ta sẽ trở nên nghèo nàn. Không phải. Kinh Thánh hứa rằng Chúa sẽ ban cho chúng ta một chương trình phước hạnh, và Ngài sẽ cung ứng cho mọi nhu cầu của chúng ta, và Ngài sẽ làm đầy thỏa tấm lòng của chúng ta. Anh chị em có thể đạt được những giá trị vật chất trong cuộc sống của mình, nhưng mà những điều đó không khiến cho chúng ta được thỏa lòng, mà nó khiến cho chúng ta trở nên tham lam hơn. Và nếu chúng ta đang muốn một điều gì đó vật chất quá lớn, và nó sản sinh ra những sự lo lắng, sự bồi hồi, thì đó là những dấu hiệu chúng ta đang đi theo cái hướng nó quá nhiều, kính thưa anh chị em. Chúa sẽ cung ứng cho chúng ta. Hãy tin cậy Ngài, hãy theo Ngài. Và tin cậy rằng Chúa cũng sẽ có chương trình tốt nhất cho chúng ta. Vì lời Kinh Thánh nói như vậy, ta biết chương trình cho các con. Ta ban cho các con một cái chương trình, một tương lai thịnh vượng, đầy hy vọng. Cho nên chương trình trong Chúa là chương trình tuyệt vời, kính thưa anh chị em. Và khi chúng ta yêu Chúa, điều đó còn hướng chúng ta đến một cái đời sống tìm kiếm Chúa nữa, kính thưa anh chị em. Chúng ta yêu chúng ta mới tìm chứ, đúng không anh chị em? Còn nếu mà chúng ta không yêu Chúa thì chúng ta đâu tìm Ngài được. Khi mà chúng ta yêu thức ăn đó, thì chúng ta cho dù xa cỡ nào chúng ta cũng chạy để chúng ta đi mua đồ ăn được. Khi mà chúng ta yêu một cái thú vui nào đó, cho dù nó khó khăn để đạt được nhưng chúng ta cũng cố gắng để đạt được. Hoặc là nói đơn giản, khi chúng ta yêu một người phối ngẫu của mình, cái người bạn trai bạn gái đang hẹn hò, là chúng ta muốn làm bất cứ mọi thứ để có thể có cái sự chú ý của người đó, để có được sự công nhận của người đó, để có được sự cuốn hút từ người đó. Chúng ta làm bằng mọi giá, thử mọi cách. Tại vì sao? Bởi vì đáng yêu mà. Khi mà chúng ta yêu một người, chúng ta sẽ sẵn sàng tìm kiếm người đó. Anh chị em có đồng ý điều đó không? Những người đang yêu nhau có thể sẽ tìm kiếm nhau, muốn nghe được lời của nhau, muốn nhắn tin với nhau, muốn hỏi thăm nhau và hướng tới nhau. Điều đó không có gì sai. Nhưng mà anh chị em cần phải yêu Chúa hơn người ta. Chúng ta cần phải yêu Chúa hơn tất cả mọi sự khác. Để chúng ta yêu Chúa, nó sản sinh ra cái sự khao khát để chúng ta tìm kiếm Chúa, để muốn biết thêm về Chúa trong cuộc đời của mình. Nếu mà chúng ta nói rằng chúng ta yêu Chúa mà chúng ta không có cái sự tìm kiếm Chúa, không có khao khát Chúa, thì tình yêu của chúng ta cũng đang có giới hạn ở đâu đó. Chính Đức Chúa Trời sẽ giúp cho chúng ta nếu như chúng ta dám lựa chọn để yêu Ngài hơn tất cả mọi thứ. Bài học của chúng ta tối ngày hôm qua rất là hay khi kết lại một điều về tình yêu thương, là nó là một sự cam kết hơn là cảm xúc. Điều rất là hay, anh chị em có nhớ không? Tình yêu thương thật đó, bày tỏ bằng hành động. Và nó đó là một sự cam kết. Và sự cam kết đó chính là điều mà chúng ta cần duy trì, mà chúng ta đang nói đến ngày hôm nay. Không phải là cảm xúc. Bởi vì cảm xúc của chúng ta sẽ như thế này này. Mấy chị em phụ nữ có thể sẽ như thế này này. Tôi hơi nói quá, có thể. Và mỗi độ tuổi, mỗi khác, cảm xúc sẽ thay đổi. Và tôi không nói như vậy là để hoàn toàn phủ nhận cái những cái điều mà tốt đẹp về cảm xúc. Đức Chúa Trời tạo dựng chúng ta có các giác quan và cảm xúc là một trong những điều đó. Nhưng mà Kinh Thánh không nói chúng ta yêu bằng cảm xúc, thì chúng ta hãy tập để không yêu bằng cảm xúc. Nhưng mà yêu bằng đời sống thực hành, bằng sự cam kết. Anh chị em có nắm được điều này không? Bởi vì Chúa ban cho chúng ta cảm xúc để khi Chúa đụng chạm chúng ta cảm nhận được Ngài. Chúng ta cảm nhận sự hiện diện của Ngài, chúng ta cảm nhận sự bình an của Ngài. Đó là một trong những điều mà Chúa cũng dùng cảm xúc để khích lệ đời sống của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta không sống và bước đi và yêu thương và thờ phượng Chúa bằng cảm xúc. Có những ngày anh chị em thờ phượng Chúa, anh chị em cảm nhận sự hiện diện của Chúa rất rõ ràng và anh chị em được khích lệ, điều đó rất là tốt. Nhưng mà tôi cũng kinh nghiệm nhiều ngày tôi thờ phượng Chúa không cảm nhận điều gì hết. Không cảm nhận được một cái gì hết. Và khi chúng ta không cảm nhận được điều gì thì chúng ta làm gì? Chúng ta bỏ Chúa, chúng ta không đi hội thánh thờ phượng Chúa nữa. Không phải. Chúng ta vẫn đến thờ phượng Chúa bởi vì chúng ta biết lời Chúa là đường đi cho chúng ta, là chân lý cho chúng ta, là sự sống cho chúng ta. Chúng ta làm điều đó bởi vì đó là một sự cam kết. Hai vợ chồng có thể sẽ có những lúc cảm xúc không có thích nhau, thậm chí khó chịu với nhau, ghét nhau có luôn anh chị em. Hoặc là những người sống trong nhà, hai chị em hay hai mẹ con cũng vậy, hai anh em cũng vậy. Hay là hai người ở chung phòng cũng vậy. Vui thì dễ dàng lắm. Vui thì mua bánh, mua kẹo ăn, mua đồ ăn cho nhau. Khi mà cọc cằn lên một cái rồi là không thèm ngó ngang gì tới nhau cả. Cảm xúc của chúng ta nó ảnh hưởng, chi phối, bị ảnh hưởng chi phối bởi những điều xung quanh chúng ta. Nhưng mà chúng ta không sống theo cảm xúc. Chúng ta sống bằng một sự cam kết. Amen. Nó là sự cam kết. Và đó, điều đó sẽ giúp cho chúng ta duy trì được đời sống đức tin của mình trong Chúa, kính thưa anh chị em. Chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự phước hạnh thật sự theo như lời Chúa nói, kính thưa anh chị em. Và nếu chúng ta dám tìm kiếm Chúa trước hết, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được thành quả từ một cái quá trình cam kết đó là như thế nào. Những cái người mà sống theo cảm xúc, nó sản sinh ra rất là nhiều sự thất bại trong cuộc sống. Đây là một cái nghiên cứu khoa học mà tôi có đọc gần đây. Có nghĩa là nghiên cứu về những cái người sinh viên bỏ học trong đại học á, thông thường bị chi phối bởi cảm xúc. Có những người học đến gọi là 70%, 80% sắp tốt nghiệp rồi, mà vì cảm xúc xấu chi phối, cảm thấy không thích nữa, cảm thấy không phù hợp nữa, mà cũng không có research thêm xem có đúng không, nhưng mà vì cảm thấy như vậy, rồi cảm thấy áp lực năm 3, năm 4 học khó quá, rồi bỏ ngang, và dẫn đến những tình trạng khó khăn sau này, vân vân. Và đó là điều thật vẫn đang xảy ra trong cuộc sống của chúng ta, bởi vì họ chọn để lắng nghe cảm xúc của mình. Nhưng mà một em mà khi lên học đại học, giả sử chương trình học của chúng ta 4 năm, đã xác quyết, anh chị em đã cầu nguyện với Chúa và Chúa đã mở đường cho anh chị em học cái chương trình này, đã xác quyết làm điều đó, thì chúng ta làm bằng sự cam kết. Năm nhất cảm ơn Chúa, xong rồi năm hai cảm ơn Chúa, xong rồi năm ba, xong rồi cảm ơn Chúa, năm bốn, xong rồi cảm ơn Chúa, chúng ta bước đi cam kết, cho dù trong quá trình đó sẽ có những lúc thích hoặc không thích, cho dù trong quá trình đó sẽ có những người nói là à, học cái ngành này ra không có job đâu, không có việc gì đâu, hoặc là có sẽ có những người nói những lời khiến chúng ta nản lòng nản chí, ảnh hưởng gián tiếp hoặc trực tiếp đến cảm xúc của chúng ta. Nhưng mà anh chị em chọn để nghe và bỏ môn, hay là chúng ta chọn để cam kết, để bước đi và hoàn thành? Cho nên đời sống trong Chúa là một sự cam kết. Đời sống theo Chúa thật là một sự cam kết, là một cái điều mà chúng ta thấy thể hiện một quá trình lâu dài. Thì như vậy nó mới sinh ra những cái điều tốt lành trong cuộc đời chúng ta, kính thưa anh chị em. Một cái sự kiện ngắn hạn không thể mang đến một cái lợi ích lâu dài cho chúng ta được. Có nhiều người muốn đầu tư có một lần rồi đi, là muốn giàu có cả đời, không có đâu. Có nhiều người muốn đọc Kinh Thánh một lần thôi là hiểu hết Kinh Thánh, không có đâu anh chị em. Chúng ta cần phải cam kết đời sống của chúng ta để duy trì đức tin của mình. Kinh Thánh trong Matthew đoạn 6 câu 33, lời Chúa nói như thế này: nhưng trước hết hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa. Ngài sẽ ban cho chúng ta mọi điều ấy nữa khi chúng ta dám tìm kiếm Chúa, vương quốc của Ngài trước hết. Cảm tạ ơn Chúa. Một cái trang nghiên cứu về tâm lý học, và họ nói về cái sự khác biệt giữa yêu và dục vọng xác thịt của cặp đôi. Tôi lấy ví dụ này để cho anh chị em thấy về hai yếu tố khác nhau. Mà bên yêu thì nó khác, còn bên mà về cảm xúc thì nó khác. Yêu thì gọi là love, mà bên sự dục vọng thì gọi là lust. Và hai cái này, cái ranh giới nếu như không có lời của Chúa, đôi lúc chúng ta thấy nó rất là giống nhau, nhưng mà thật sự nó hoàn toàn khác nhau và hoàn toàn đi theo hai hướng khác nhau. Ví dụ như bên tình yêu thương thật sự là nó quan tâm tới cái tâm hồn bề trong của đối tượng. Còn cái tình yêu thương mà xác thịt, dục vọng thì chỉ để ý tới bề ngoài thôi, xác thịt. Còn tình yêu thương thật sự thì luôn luôn tôn trọng và bình đẳng. Còn cái tình yêu thương mà dục vọng thì hơn thua và nhất thời. Cái tình yêu thương thật sự thì có sự cam kết lâu dài. Còn cái tình yêu thương mà theo cái dục vọng xác thịt thì chú tâm vào khoái cảm nhất thời. Cái tình yêu thương thật sự, sorry cái chỗ này để lộn, cái tình yêu thương thật sự là dễ cảm thông. Còn cái tình yêu thương mà có cái sự dục vọng xác thịt thì dễ ganh tị. Tình yêu thương thật sự thì tập trung phát triển lâu dài. Nhưng mà tình yêu thương mà theo dục vọng xác thịt thì tập trung về ngắn hạn. Tiếp nữa chúng ta có thể nhìn thấy những điều tiếp theo. Tình yêu thương thật sự thì giao tiếp hiệu quả. Còn tình yêu thương mà theo xác thịt dục vọng thì rất là hạn chế trong việc bày tỏ sự giao tiếp. Tình yêu thương mà thật sự thì giữ sự lành mạnh, bền vững cho nhau. Còn tình yêu thương mà theo xác thịt thì chỉ quan tâm tới cái việc xúc tác vật lý, là việc rờ chạm về vật lý mà thôi. Anh chị em thấy khi mà chúng ta yêu Chúa thật sự, chúng ta sẽ yêu theo đúng tiêu chuẩn, chứ không phải yêu theo sự xác thịt. Tiêu chuẩn của lời Chúa, chứ không phải tiêu chuẩn xác thịt của đời này. Và giới hạn này, con người ở ngoài kia người ta vẫn nhầm lẫn. Người ta vẫn nhầm lẫn và người ta vẫn sống theo cái tình yêu dục vọng xác thịt mà người ta cứ nghĩ là tình yêu thật. Đối với chúng ta là những người đã biết lời của Ngài rằng Đức Chúa Trời là tình yêu thương, thì chúng ta hãy học tập để sống yêu thương theo lời của Ngài. Và đó nó có sự cam kết để chúng ta có thể bước đi một cách mạnh mẽ trên đời sống, duy trì đức tin của chúng ta. Kính thưa anh chị em, trong sách Khải Huyền có nói đến một hội thánh mà khi lời của Chúa được bày tỏ cho sứ đồ Giăng để viết trong 7 hội thánh, thì có một hội thánh họ vẫn làm tốt mọi việc họ làm, nhưng mà có một điều họ đánh mất, đó là tình yêu ban đầu với Đức Chúa Trời. Lời Chúa viết như thế này trong Khải Huyền đoạn 2 câu 3 câu 4: ngươi đã kiên trì chịu đựng và chịu khổ vì danh ta và không nản lòng thối chí, nhưng ta có điều này trách ngươi, ấy là ngươi đã bỏ tình yêu ban đầu. Và khi chúng ta đọc Kinh Thánh lại nữa, thì tiếp nữa thì chúng ta thấy là Chúa khích lệ họ hãy ăn năn. Trong câu 5, Kinh Thánh nói tiếp: vậy hãy nhớ lại xem ngươi đã sa ngã từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những việc ngươi đã làm lúc ban đầu. Nếu không, ta sẽ đến với ngươi và cất cây đèn khỏi ngươi, khỏi chỗ của nó, trừ phi ngươi ăn năn. Họ là những người đã tin Chúa lâu năm, kính thưa anh chị em, đã hầu vì Chúa, đã làm những điều tốt cho vương quốc của Chúa. Nhưng mà khi họ làm nhiều, có thể họ mệt mỏi, Nhiều nhà giải kinh cho rằng khi mà chúng ta involve vào những cái công tác của hội thánh và những công tác của việc truyền giáo nhiều quá đó mà không có cái sự tươi mới tương giao với Chúa Trời thường xuyên, chúng ta sẽ đến một điểm gọi là burnout, là mệt mỏi và cảm thấy nản lòng nản chí, để rồi cảm thấy không còn được nuôi nấng trong tình yêu thương ban đầu nữa. Và điều đó rất là nguy hiểm cho những người tin. Và nếu chúng ta có tình trạng đó thì Kinh Thánh khích lệ chúng ta hãy ăn năn và xem chúng ta đã sa sút từ đâu để chúng ta tìm lại tình yêu ban đầu. Chúng ta tìm kiếm Chúa, tình yêu ban đầu mà chúng ta nói nãy giờ đó là sự tìm kiếm Chúa, sự khao khát Ngài, sự mong muốn để làm theo lời của Ngài. Đó là đời sống cam kết, duy trì đức tin của chúng ta, kính thưa anh chị em. Cho nên để duy trì đức tin cho chúng ta thì chúng ta cũng phải hết lòng yêu Chúa cho đến cùng. Không phải yêu Chúa ngày hôm nay rồi ngày mai không yêu Chúa. Không phải yêu Chúa 2-3 ngày rồi ngày mốt ngày chúng ta yêu xe cộ vật chất hơn. Là khi chúng ta tìm thấy tình yêu người phối ngẫu của mình rồi thì chúng ta yêu cái người đó hơn. Vâng vâng. Matthew đoạn 22 câu 37 lời Chúa nói: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn và hết trí tuệ yêu kính Chúa, Đức Chúa Trời của người. Hết lòng, hết linh hồn, hết trí tuệ yêu kính Chúa, Đức Chúa Trời của người. Chúa dạy chúng ta hãy yêu Ngài như vậy đó, chính là chính vì đó là cái chìa khóa cho đời sống chúng ta. Kinh nghiệm sự bứt phá, sự sung mãn khi chúng ta dám sống một đời sống yêu Chúa. Hết lòng nói đến tấm lòng của chúng ta, hết linh hồn nói đến cảm xúc của chúng ta, cảm nhận của chúng ta. Trí tuệ nói đến những cái sự khôn ngoan, những cái tài năng của chúng ta, thể hiện bằng cái đời sống phục vụ của chúng ta. Khi chúng ta làm điều này, khi chúng ta làm điều kia, khi chúng ta dám phục vụ Ngài, dám làm những điều tốt cho vương quốc của Ngài, thì đó cũng là một cái bằng chứng thể hiện rằng chúng ta đang yêu Chúa, kính thưa anh chị em. Nếu anh chị em nói anh chị em yêu Chúa mà anh chị em không bao giờ muốn làm gì cho những người khác, thì giống như lời Kinh Thánh nói, chúng ta nói từ ban nãy, chúng ta vẫn còn ở trong bóng tối. Chúng ta yêu Chúa, chúng ta sẽ khao khát để yêu người khác. Chúng ta sẽ khao khát để làm điều tốt cho người khác. Và điều đó nó rất là dễ dàng, nó tự nguyện. Nếu chúng ta không yêu Chúa thật mà chúng ta giả tạo đó, nó không có work, kính thưa anh chị em. Có nghĩa là chúng ta không yêu Chúa mà chúng ta cũng trước mặt người ta, chúng ta cũng giả vờ quan tâm người ta. Nó là cái sự giả tạo. Và tôi chứng kiến những điều đó rất là nhiều. Khi mà muốn làm điều tốt để lấy lòng người khác trong sự giả tạo đó, nó khác hoàn toàn. Nhưng mà khi anh chị em có tình yêu của Chúa thật, anh chị em làm điều đó bằng một cái sự tự nguyện rất là tự nhiên, và điều đó sẽ chinh phục được những người khác bằng tình yêu của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh trong Cô-rinh-tô còn nói một điều nữa là love never fails. Tình yêu không bao giờ thất bại. Có nghĩa nếu chúng ta dùng tài năng của mình, dùng ân tứ của mình, dùng hết khả năng của mình, sẽ có lúc chúng ta kinh nghiệm sự thất bại. Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng nếu mà chúng ta hầu vì Chúa, làm những điều đó bằng tình yêu thương, cội nguồn là làm bởi vì chúng ta yêu chúng ta mới làm, thì nó không bao giờ thất bại. Anh chị em sẽ không bao giờ thất bại nếu như chúng ta có tình yêu của Ngài. Xin Chúa ban phước cho chúng ta, để chúng ta nghe sứ điệp này, chúng ta có được một cái đời sống duy trì đức tin của mình trong lối sống tin kính Chúa, trong lối sống theo đuổi Ngài, yêu Ngài, để chúng ta sẽ kinh nghiệm được những cái phước hạnh thật sự trong đời sống của chúng ta, kính thưa anh chị em. Và nên nhớ rằng đó là một sự cam kết, không phải cảm xúc. Đó là một sự lâu dài, không phải ngắn hạn nhất thời. Cho nên nếu chúng ta dám làm những điều này, tôi tin rằng sự bứt phá sẽ đến trên cuộc đời anh chị em. Và vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Anh chị em kiên trì, chịu đựng, anh chị em bền bỉ trong sự hầu việc Chúa, sự tìm kiếm Ngài, qua việc thờ phượng Ngài, qua việc học lời của Ngài, qua việc phục vụ Ngài, thì anh chị em đang càng được biến đổi, càng được tăng trưởng, và Chúa đang sử dụng anh chị em. Và một ngày nào đó khi nhìn lại, anh chị em sẽ thấy mình là một con người rất là quyền năng phi thường mà Đức Chúa Trời đang sử dụng cho vương quốc của Ngài. Xin Chúa ban phước cho chúng ta. Chúng ta cầu nguyện kết thúc giờ này. Cha Thiên Đàng ơi, chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con ngợi khen Ngài vì sứ điệp ngày hôm nay, rằng Chúa Ngài khích lệ chúng con duy trì đức tin của mình ở trong Ngài. Và đó là một đời sống đẹp lòng Ngài. Đó là một đời sống cam kết mà mỗi một chúng con cần phải học tập để cam kết, kính thưa, cam kết. Và con cảm ơn Ngài vì Ngài nhắc nhở chúng con qua sứ điệp của Ngài buổi sáng ngày hôm nay. Cha ơi, con cầu nguyện Chúa ban phước trên anh chị em chúng con. Con cầu nguyện Chúa ban phước trên hội thánh của Chúa. Con cầu nguyện Chúa ban phước trên tất cả mọi người đang nghe lời giảng của Chúa, đang nghe online hay những người sẽ nghe sứ điệp sau khi nghe và sứ điệp được để lên. Xin Cha ban phước cho anh chị em chúng con, để chúng con không phải chỉ nghe và lấy làm đủ, nhưng mà thực hành lời của Đức Chúa Trời, để kinh nghiệm được những bông trái trong chính đời sống đức tin theo Chúa của chúng con. Con cầu nguyện rằng qua sự duy trì đời sống đức tin của chúng con, không phải chỉ bản thân chúng con được khích lệ nâng đỡ thôi, mà những người xung quanh chúng con, anh chị em chúng con và mọi người khác cũng sẽ được tăng trưởng và khích lệ. Hơn nữa, con cảm ơn Ngài. Và Cha Thiên Đàng ơi, con cầu nguyện Đức Chúa Trời Ngài ban ơn trên hội thánh của Chúa, Ngài chiếu sáng mặt Ngài trên hội thánh của Chúa, Ngài hành động mạnh mẽ trên hội thánh của Chúa ngày hôm nay. Chúng con cảm tạ ơn Cha và biết ơn Cha. Chúng con cùng nhau hiệp ý và cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã vào nghe sứ điệp lời Chúa tại hội thánh Vinex Gen. Chúng tôi rất là vui mừng khi thấy quý vị nghe lời của Ngài. Tôi rất là ao ước để nhiều chúng ta sẽ được nghe lời của Chúa nhiều hơn, được khích lệ và sống đời sống làm theo lời của Chúa, để chúng ta kinh nghiệm sự ban phước của Chúa rất là lớn trên cuộc đời của mỗi một chúng ta. Nếu quý vị cảm thấy được phước qua sứ điệp vừa rồi, tôi khích lệ quý vị hãy like, share, comment và subscribe, đăng ký kênh YouTube Vinex Gen Church, là hội thánh Vinex Gen, thì anh chị em quý vị sẽ nhận được nhiều bài giảng sứ điệp tương tự để cùng khích lệ đức tin của chúng ta nhiều hơn nữa, cũng như chúng ta cũng có thể chia sẻ để nhiều anh chị em của chúng ta, thân hữu chúng ta cũng được phước qua sứ điệp lời Chúa như vậy. Xin Chúa ban phước cho hết thảy quý vị.